Giải: Đông phương hư không bất khả tận, thế giới diệt bất khả tận, thế giới bất khả tận, trụ thế chư Phật diệt bất khả tận, lược cử hằng hà sa nhĩ. Thử đẳng chư Phật, các xuất quảng trường thiệt, khuyến tính thử kinh, nhi chúng sanh do bất sanh tính, ngoan minh cực hỷ, thường nhân tam thế bất vọng ngữ, thiệt năng chí tỳ, tạng quả đầu Phật, tam đại A Tăng tỳ kiếp bất vọng ngữ, thiệt bạc, quảng trường khả phú diện, kim chứng đại thừa tịnh độ diệu môn. Sở dĩ biến phú tam thiên, biểu lý thành xứng chân, sự thật phi màu giả, tiêu xuất kinh đề, lưu thông chi bổn. Thập sư thuận thử phương hiếu lược, dịch kim đề, xảo hợp trì danh diệu hạnh. Trang sư dịch dân xương tán tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, văn hữu tường lược, nghĩa vô tăng giảm. Giải: Phương đông hư không chẳng thể cùng tận, nên thế giới cũng chẳng thể cùng tận. Do thế giới chẳng thể cùng tận, nên chư Phật trụ thế cũng chẳng thể cùng tận. Chỉ nêu đại lược là nhiều như số cát sông Hằng mà thôi. Các vị Phật, vị nào cũng hiện tướng lưỡi rộng dài, khuyên nên tin kinh này, mà chúng sanh vẫn chẳng sanh lòng tin, ương bướng, tối tâm đến tột bậc vậy. Người thường mà ba đời không nói dối, thì lưỡi có thể chạm được mũi. Quả vị Phật trong tạng giáo ba đại A Tăng tỳ kiếp không nói dối, lưỡi mỏng, rộng dài có thể che mặt. Nay nhằm chứng thực pháp môn tịnh độ màu nhiệm, cho nên chư Phật thè lưỡi che khắp tam thiên, nhằm biểu thị lý quả thật xướng hợp chân thật. Sự là đúng với sự thật, chẳng sai lầm. Nêu ra tựa đề kinh nhằm làm cái gốc cho việc lưu thông. Ngài La Thập thuận theo thói thích đơn giản của phương này mà dịch tựa đề kinh như đề kinh đang được sử dụng trong hiện tại, phù hợp khéo léo với diệu hạnh trì danh. Ngài Quyền Trang dịch tựa đề kinh này là xưng tán tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh. Lời văn tuy có cặn kẽ hay đại lược khác nhau, nhưng ý nghĩa chẳng bị tăng hay giảm. Phương đông hư không chẳng thể cùng tận, thế giới và chư Phật trụ thế đều chẳng thể cùng tận, nên dùng các sông Hằng để so sánh. Các sông Hằng có cùng tận, nhưng thế giới vô tận. Mười phương hết thảy chư Phật đều khuyên con người hãy nên tin tưởng kinh này mà chúng sanh vẫn chẳng tin tưởng. Đúng là ương bướng, u tối đến tột cùng. Đọc kinh vô lượng thọ rồi mới quản nhiên đại ngộ. Có tình trạng ngoan cố, tối tâm ấy vốn là do thiện căn và phước đức chẳng đủ. Trong kinh ấy, Dương Tử A Xà Thế và 500 vị trưởng giả nghe Phật giảng kinh vô lượng thọ, nghe xong hết sức hoan hỷ, dùng hoa bằng vàng để cúng Phật nhằm biểu thị ý cảm tạ. Trong tâm khởi lên ý niệm mong mỏi, trong tương lai khi thành Phật cũng sẽ giống hệt như A-di-đà Phật. Họ vừa dấy khởi ý niệm ấy, Đức Phật đã biết rõ. Phật nói bọn họ trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật, nhưng thiện căn và phước đức vẫn chưa đủ. Bọn họ chỉ khởi lên ý niệm ấy, sanh lòng hoan hỷ, nhưng hoàn toàn chẳng phát tâm cầu nguyện giảng sinh. Nếu có ai thật sự phát nguyện cầu sinh về tịnh độ, đấy chính là trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, chứ không phải chỉ có 400 ức Phật. Tướng lưỡi rộng dài là một trong 32 tướng. Nếu có thể le lưỡi liếm tới đầu mũi, thì đấy là điều cho thấy người ấy trong ba đời không nói dối. Kinh nói Đức Thế Tôn đời đời kiếp kiếp chẳng nói dối, nên đầu lưỡi khi le ra có thể che cả mặt. Vì Phật trong tạng giáo do không nói dối trong ba đại A Tăng tỳ kiếp, nên lưỡi mỏng, dài rộng, có thể che được mặt. Phật Thích Ca như vậy đó. Hết thảy chư Phật Như Lai chứng minh cho chúng ta biết Tịnh độ là pháp môn đại thừa màu nhiệm nhất. Màu nhiệm ở chỗ có thể khế hợp hết thảy chúng sanh, khiến cho họ có thể trong một đời viên mãn thành Phật, viên mãn rốt ráo Phật quả. Kinh này có tựa đề là Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Kinh này do La Thập Đại Sư dịch. Người biết người qua ưa nói đơn giản, bất luận ngôn ngữ, văn tự nào cũng đều mong sao nói được những điểm trọng yếu nhưng tường tận, rõ ràng. Do vậy, Ngài đặt tựa đề kinh là Phật Thuyết A-di-đà Kinh, lấy Ngài danh hiệu làm tựa đề kinh. Quyền Trang Đại Sư cũng dịch kinh này, nhưng không được trôi chảy cho lắm. Ai nấy đều thích bản dịch của Ngài La Thập. Bởi lẽ, bản của Ngài La Thập văn từ lưu loát, thông đạt, ngay cả đệ tử của Ngài Quyền Trang cũng chẳng phải là ngoại lệ. Tuy Quyền Trang Đại Sư đem duy thức học truyền vào Trung Quốc, nhưng chưa tạo lập tông phái. Phải đợi đến khi đồ đệ của Ngài là Pháp Sư Khuy Cơ mới sáng lập Pháp Tướng Tông. Vì thế, Ngài Khuy Cơ là tổ sư đời thứ nhất của Pháp Tướng Tông. Ngài Khuy Cơ cũng viết một bản chú giải Kinh Di Đà mang tựa đề A-di-đà Kinh Thông Tán Sớ, dùng bản dịch của Ngài La Thập để viết chú giải. Vì bản này được lưu hành trong cõi đời đã lâu, cho nên không dùng bản dịch của thầy mình. Đủ thấy thầy trò Ngài Quyền Trang đều hết sức tôn trọng bản dịch của Ngài La Thập. Kinh Xá Lợi Phất. Nam phương thế giới hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật. Như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thật ngôn. Nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị, Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Chánh Kinh. Trong các thế giới ở phương Nam, có Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật. Các Đức Phật nhiều như số cát sông Hằng như thế đó. Mỗi vị ở trong nước mình, hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật. Chúng sanh các ngươi hãy nên tin kinh, khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn, được hết thảy chư Phật hộ niệm này. Trong đoạn trước đã giới thiệu phương Đông. Phương Đông nhằm tượng trưng cho căn bản tu học Phật Pháp. Tại phương Đông, nêu đại lược, năm vị Phật. Vị Phật thứ nhất tượng trưng cho thái độ cơ bản trong sự tu học Phật Pháp. Bất luận tu học một pháp môn hay tông phái nào, mấu chốt thành bại chính là chuyên nhất, bất động. Có nhiều vị đồng tu chẳng thể nói là không dụng công, nhưng xét theo thực tại thì chẳng có thành tựu, chính là vì cái tâm chúng ta phập phiều, chao động, hoàn toàn chẳng trấn định, đúng như cổ đức đã nói. Tâm bị cảnh chuyển, như thế sẽ trọn chẳng thể tu đạo được. Do vậy, vị Phật thứ nhất là bất động Phật, dạy chúng ta bất luận trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, điều trước tiên phải học là tâm bất động. Danh hiệu của ba vị Phật tiếp đó nhằm nêu ra mục tiêu tu hành, chứng đắc viên mãn pháp, báo, ứng, ba thân. Danh hiệu của vị Phật thứ năm nhằm nêu ra phương pháp tu hành cơ bản trong tông này là trì danh niệm Phật. Phương Nam thuộc quả, tượng trưng cho hiện tượng quang minh. Rất nhiều người hiểu lầm Tịnh Độ Tông, cho rằng Tịnh Độ Tông cầu nhất tâm bất loạn, tức là có định nhưng thiếu huệ. Quả thật chẳng biết một câu A-di-đà Phật chẳng những bao gồm giới định huệ mà còn là trí huệ vô thượng. Vị Phật thứ nhất ở phương Nam là Nhật Nguyệt Đăng Phật, mang ý nghĩa quang minh chiếu trọn khắp, biểu thị tự tánh vốn trọn đủ trí huệ viên mãn, vũ trụ, nhân sinh, quá khứ, hiện tại, vị lai, không gì chẳng hiểu. Vị Phật thứ hai là Danh Văn Quang Phật. Danh văn nói theo cách bây giờ là mức độ nổi tiếng. Người tu hành thật sự dụng công, tu đến mức độ khá, quả thật sẽ nổi tiếng. Danh lẫn lợi đều có thể hại người. Nếu thiếu trí huệ, sẽ thường bị mê. Hễ mê, ắt đọa lạc. Quang là trí huệ, đối với hòa hại của tiếng tâm lợi dưỡng đều thấu hiểu rõ ràng. Tự mình ắt phải xa lìa danh lợi thì mới chẳng bị hại. Vị Phật thứ ba là Đại Diệm Kiên Phật. Diệm là ngọn lửa, trí huệ quang minh, biểu thị đột phá cửa ải danh lợi thì công phu sở học ắt sẽ tăng cao. Khi ấy sẽ có đủ hai thứ trí là căn bản trí và hậu đắc trí trên mức độ nông cạn. Hai thứ trí này được biểu thị bằng hình tượng. Hai vai trái và phải, hai trí hiện tiền giúp Phật giáo hóa. Căn bản trí là thật trí, là thể của trí huệ. Hậu đắc trí là quyền trí, là dụng của trí huệ. Kinh Bát Nhã đã nói, căn bản trí là Bát Nhã vô tri, hậu đắc trí là không gì chẳng biết. Chúng ta chỉ có vọng tưởng, phân biệt, về cơ bản là chẳng có trí huệ. Trí huệ là do định mà có. Nếu cầu trí huệ thì trong bất luận tông phái nào, bậc thiện tri thức chân chánh sẽ dạy người ta trước hết phải cầu vô tri. Như Lục Tổ Đại Sư đã nói, vốn không có một vật, có tri kiến nhất định là tà tri tà kiến. Chánh tri là trí huệ bát nhã trong tự tánh, vì thế nó được gọi là tự nhiên trí hay vô sư trí. Người học Phật hiện thời hoàn toàn làm trái cách dạy bảo của cổ đức. Trước hết, cầu học rộng nghe nhiều, thứ gì cũng muốn học, kết quả là hiểu biết hữu hạn. Trí huệ trong tự tánh chẳng do khảo cứu, đọc rộng rãi các sách mà có, mà phải do định. Nhà Phật nói, nhân giới sanh định, nhân định khai huệ. Pháp môn niệm Phật là phải niệm đến mức nhất tâm bất loạn. Nếu đắc nhất tâm, sẽ đắc căn bản trí. Hậu đắc trí là tác dụng của căn bản trí. Lục căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, hiểu rõ hết thảy chính là hậu đắc trí. Thật trí là tự thụ dụng, vô tri. Quyền trí là tha thụ dụng, không gì chẳng biết. Hai trí đều đắc nên gọi là Đại Diệm Kiên Phật. Chính mình thụ dụng thì vô tri, cũng là vô thuyết, không nói. Không nói mà nói. Không gì chẳng biết là tha thụ dụng, nhằm giáo hóa chúng sanh nên có biết, có nói. Nói mà chẳng nói. Chính mình vĩnh viễn ở trong cảnh giới thanh tịnh, vắng lặng, giúp đỡ chúng sanh, hòa quang đồng trần, sống động, hoạt bát, thì mới có thể giáo hóa hết thảy chúng sanh. Nhà Phật thường nói, tục Phật huệ mạng, hoằng pháp lợi sanh. Tiếp nối huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh. Không có hai thứ trí huệ này, sẽ chẳng làm được. Chỉ có tâm từ bi xuông thì cũng chẳng sử dụng được. Vị Phật thứ tư là Tu Di Đăng Phật. Tu Di Đăng là tỷ dụ, biểu thị tu huệ, chuyển thức thành trí. Núi Tu Di do bốn thứ báo hợp thành, biểu thị chuyển tám thức thành tứ trí. Năm thức trước, tức nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tiếp xúc cảnh giới bên ngoài là lãnh thọ, tiếp nhận. Thức thứ sáu, ý thức là phân biệt. Thức thứ bảy, mạt na thức là chấp trước. Thức thứ tám, ghi ấn tượng, tồn trữ thành chủng tử, hạt giống trong cái kho A Lại gia thức. Cổ Đức nói, mai là những chủng tử ấy chẳng có thể tích, nếu không, tột cùng hư không đều chẳng thể chứa đựng hết. Mỗi ngày chứa thêm chủng tử, sau khi chết, chủng tử nào có tánh chất mạnh mẽ sẽ lôi thần thức đi thọ báo trước. Khởi tâm động niệm lúc bình thường có quan hệ lớn nhất, tạo ảnh hưởng sẽ đầu thai vào đường nào. Trong lục đạo, xả thân này, thọ thân khác đều tuân theo quy luật này. Đức Phật nói mười pháp giới đều là hoàn cảnh sống của chúng ta. Nhân tố trọng yếu nhất của Phật pháp giới là tánh bình đẳng. Hễ trong tâm khởi lên một niệm sẽ là chẳng bình đẳng. Điều kiện làm Bồ Tát là hành lục độ. Điều kiện làm duyên giác là 12 nhân duyên. Điều kiện làm thanh văn là tứ đế. Đấy là tứ thánh pháp giới, Phật, Bồ Tát, duyên giác, thanh văn ở ngoài tam giới. Điều kiện của thiên giới là thập thiện. Chỉ tu thập thiện thì chỉ có thể sanh vào các tầng trời thuộc dục giới. Từ sắc giới thiên trở lên còn phải tu thêm tứ vô lượng tâm, tức từ, bi, hỷ, xả. Điều kiện của nhân đạo, loài người là ngũ giới. Nho gia Trung Quốc nói, ngũ thường tức nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, gần giống với ngũ giới. Thực hiện những điều ấy viên mãn thì đời sau chẳng mất thân người. Sốt sắng tu nhiều điều lành nhưng lại có tập khí rất lớn, ngạo nghễ, ngã mạn sẽ sanh vào Atula đạo. Keo kiệt, tham lam là ngạ quỷ đạo. Ngu si là súc sanh đạo. Nóng giận là địa ngục đạo. Trong tương lai chúng ta sẽ phải sanh vào đường nào? Chính mình khi trở về nhà, hãy lắng lòng suy nghĩ thì sẽ nhận biết, chẳng cần phải hỏi ai khác. Nói theo pháp môn niệm Phật thì là chuyển thức thành trí, thân lễ kính A-di-đà Phật, miệng xưng niệm A-di-đà Phật, tâm tưởng A-di-đà Phật, chuyển thức thứ sáu thành diệu quán sát trí. Từ đấy trở đi chẳng còn suy nghĩ lung tung nữa. Biết hết thảy pháp đều là không, như mộng, huyễn, bọt, bóng, chuyển mạt na thức thành bình đẳng tánh trí. Chẳng chấp trước hết thảy pháp, tâm địa bình đẳng, chuyển A Lại gia thức thành đại viên kính trí, không gì chẳng biết.
Chú giải. Ghi chú của cư sĩ Lưu Thừa Phù, chuyển thức thành trí như trên đã nói, chủ yếu là hai thức thứ sáu và thứ bảy. Hai thức thứ sáu và thứ bảy đã chuyển thì thức thứ tám cũng chuyển theo trở thành đại viên kính trí. Năm thức trước là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, và thức thứ sáu là ý cũng chuyển theo thành sở tác trí. Tên gọi của bốn trí này được Thành Duy Thức Luận giải thích như sau. Một, Như Lai vì muốn lợi lạc các chúng sanh nên trong khắp mười phương thế giới thị hiện các thứ thần thông biến hóa, dẫn các chúng sanh bước vào thánh đạo, thành tựu những điều đáng làm theo nguyện lực của chính mình nên gọi là thành sở tác trí. Hai là Như Lai khéo quán sát viên dung các pháp theo thứ tự, lại biết căn tánh và sự ưa thích ham muốn của chúng sanh mà dùng vô ngại biện tài nói các diệu pháp khiến họ khai ngộ đạt được đại an lạc, trí ấy gọi là diệu quán sát trí. Ba, Như Lai quán hết thảy pháp và hết thảy chúng sanh đều bình đẳng, do tâm đại từ bi tùy thuận căn cơ mà thị hiện hướng dẫn chỉ dạy khiến họ chứng nhập thì gọi là bình đẳng tánh trí. Bốn, bổn tánh của chân trí Như Lai là thanh tịnh, xa lìa các trần nhiễm, trong ngoài rỗng rang, thấu suốt, không tối tâm, không nhơ bẩn, như tấm gương tròn lớn chiếu tỏ muôn vật, không gì chẳng hiểu rõ thì gọi là đại viên kính trí.
Vị Phật thứ năm, tức vị Phật cuối cùng, ở phương Nam là Vô Lượng Tinh Tấn Phật dạy chúng ta phương pháp tu hành. Thiện căn của Bồ Tát chỉ có một thứ là tinh tấn, thành tựu đại trí huệ. Chướng ngại lớn nhất đối với tu hành là giải đãi. Xem Cao Tăng truyện, Cư Sĩ truyện, không một người bí nhát, bê trễ nào có thể thành tựu. Chúng ta rất muốn dụng công, nhưng tinh thần uể oải, nguyên nhân là do nghiệp chướng, ắt phải lập cách khắc phục. Tại Đài Bắc có một vị đồng tu lái taxi, tức cư sĩ Hứa Thu Hùng, bị bệnh, tinh thần uể oải, nhất định muốn khắc phục. Do cuộc sống ràng buộc, mỗi tháng ông tu tinh tấn niệm Phật 2 lần, mỗi lần niệm Phật suốt 2 ngày 2 đêm không ngừng. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, càng niệm tinh thần càng tốt đẹp. Mỗi lần chỉ cần nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ, liền có thể làm việc lại tiếp. Đừng thấy ông ta làm công việc tầm thường, nhỏ nhoi, tương lai ông ta nhất định giảng sinh. Một vị khác nữa là cư sĩ Khu Hiển Đạt, làm việc tại Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội, hiện đang sống tại một ngôi chùa ở Phước Châu, phụ trách gửi tặng kinh sách. Ông ta là người ngoài đời, mỗi ngày ngủ đến 7-8 giờ mới dậy. Người xuất gia trong chùa 3 giờ sáng đã dậy, 4 giờ tụng khóa sáng. Ông ta ở trong chùa cảm thấy hết sức hổ thẹn, chân tâm phát lộ sám hối. Hiện thời đã theo mọi người làm việc, chẳng nề hà khó khăn. Ai cũng khen ngợi, không có chướng ngại nào chẳng thể khắc phục. Chính mình phải có chí nguyện kiên cường thì mới dũng mãnh thực hiện được. Xin đừng cam phận đọa lạc. Thế gian có 3 thứ thiện căn là không tham, không sân, không si. Hết thảy thiện pháp sanh từ những điều này. Thiện căn của Bồ Tát chỉ có 1 thứ là tinh tấn. Kinh Xá Lợi Phất, Tây Phương Thế Giới Hữu Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc, Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng, Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thật Ngôn. Nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Giải: Vô lượng thọ Phật giữ Di Đà đồng danh, thập phương các phương diện đồng danh chư Phật vô lượng giả, nhiên tức thị đạo sư diệt khả, vì độ chúng sanh bất phương chuyển tán Thích Ca Như Lai sở thuyết. Chánh kinh: Trong các thế giới ở Tây Phương có vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bảo tướng Phật, tịnh quang Phật. Các đức Phật nhiều như số cát sông Hằng như thế đó. Mỗi vị ở trong nước mình hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật. Chúng sanh các ngươi hãy nên tinh kinh, khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn, được hết thảy chư Phật hộ niệm này. Giải: Vô lượng thọ Phật cùng tên với A-di-đà Phật. Trong 10 phương, tại mỗi phương có vô lượng chư Phật mang cùng tên. Nhưng dù cho vô lượng thọ Phật chính là đạo sư A-di-đà Phật, thì cũng vẫn được. Vì độ chúng sanh nên khen ngợi lời Thích Ca Như Lai đã nói cũng đâu có trở ngại gì. Những vị Phật có cùng danh hiệu với A-di-đà Phật trong Tây Phương Cực Lạc Thế Giới chẳng biết là bao nhiêu. Vì rộng độ chúng sanh, các vị Phật khen ngợi lẫn nhau. A Di Đà Phật cũng khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật, mà cũng tán thán mười phương thế giới chư Phật. Phương Nam biểu thị tu huệ, phương Tây biểu thị tu phước, trì danh niệm Phật là phước huệ song tu. Vị Phật thứ nhất là Vô Lượng Thọ Phật. Vô Lượng Thọ tượng trưng cho phước thọ. Trong các thứ phước đó, thọ là bậc nhất. A-di-đà dịch là vô lượng. Chẳng những thọ mạng vô lượng, mà quang minh, trí huệ, đức năng, thần thông của Ngài đều vô lượng. Trong các thứ vô lượng, thọ mạng là cao tột nhất. Nếu không có tuổi thọ, thì hết thảy những thứ khác cũng như không. Vị thứ hai là Vô Lượng Tướng Phật. Tướng biểu thị phú quý. Những thầy bói trong và ngoài nước, hễ xem tướng đều phân biệt phú quý hay bần tiện. Tướng chuyển theo tâm. Tướng tốt đẹp nhất trong thế gian là Phật tướng. Phật có 32 tướng, 80 vẻ đẹp phụ. Hãy nên biết, tướng là quả báo, có quả ắt phải có nhân. Chẳng hạn như ba đời không nói dối, đầu lưỡi có thể liếm đụng chóp mũi. Kinh dạy, Bồ Tát sau khi thành Phật còn phải tu phước trong 100 kiếp, tu tướng hảo trang nghiêm. Nhiếp thọ chúng sanh không chỉ cần phải có huệ mà còn phải có phước. Có người học vấn rất giỏi nhưng giảng kinh chẳng ai thích nghe là vì vô phước. A Nam trông thấy tướng hảo của Phật liền phát nguyện xuất gia. Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. 32 tướng, 80 thứ hảo chính là tướng được thị hiện nơi thân liệt ứng của Phật Thích Ca. Vị Phật thứ ba là Vô Lượng Tràng Phật. Thời cổ có tràng, phan. Tràng hình tròn, còn phan thì dẹp. Tràng giống như ống thông gió ở phi trường. Tại Đại Lục và Nhật Bản vẫn còn thấy có tràng. Tác dụng của nó là tuyên cáo hoặc thông cáo. Phật giáo là giáo dục, tôn trọng thầy, chỉ nghe tới học chứ chưa nghe đến dạy. Nhà Phật từ xưa đến nay chưa từng nghe nói có chuyện chiêu sinh, cũng chẳng dám mang ý tưởng làm thầy người khác. Do vậy trách nhiệm tiếp dẫn đại chúng đều do học sinh. Sau này các vị tổ sư đại đức hễ hoằng hóa ở một nơi nào, nếu trong chùa có giảng kinh sẽ treo tràng trên cột cờ ngoài miếu, biểu thị hôm nay trong chùa có giảng kinh, ai muốn đến nghe cứ tự do tham gia. Nếu tổ chức pháp hội thì treo phan. Vị Phật thứ tư là Đại Quang Phật, biểu thị căn bản trí. Vị Phật thứ năm là Đại Minh Phật, biểu thị hậu đắc trí. Hai thứ trí huệ, Đại Quang là tự thụ dụng, Đại Minh là tha thụ dụng. Đối với hết thảy pháp, pháp nào Phật cũng hiểu rõ, nhưng chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, tợ hồ hoàn toàn không biết, chưa khởi tâm, chưa động niệm, dạng pháp bình đẳng, dạng pháp giống hệt như một. Đấy chính là hiện tượng của căn bản trí. Nếu có người hướng về Phật thưa hỏi, Phật liền giải đáp tận cội nguồn của chuyện được hỏi ấy. Đó là hậu đắc trí, không gì chẳng biết. Vị Phật thứ sáu là Bảo Tướng Phật. Bảo có nghĩa là tôn quý thù thắng. Từ Vô Lượng Thọ Phật đến Bảo Tướng Phật là phước đức vô lượng vô biên. Thuyết minh đại khái đức hiệu của sáu vị Phật là nếu không có phước sẽ chẳng thể độ chúng sanh. Phật còn như thế, huống là từ Bồ Tát trở xuống. Thầy Lý một đời giảng kinh, thuyết pháp, mở lớp học kinh ở Đài Trung, thường bảo chúng tôi phải tu phước, kết pháp duyên với chúng sanh. Phương thức rất nhiều, như khi thầy Lý giảng kinh thì chăm sóc thính chúng nhằm kết duyên với họ. Pháp duyên của tôi rất tốt, dùng in kinh để kết duyên, càng kết càng rộng. Vị Phật thứ bảy, tức vị Phật cuối cùng trong phương Tây là Tịnh Quang Phật, dạy chúng ta phương pháp tu phước, phải tịnh, phải quang minh. Tịnh là tam nghiệp thanh tịnh, tâm địa phải chánh đại quang minh. Thanh tịnh nhất định phải đoạn sạch mười ác nghiệp. Tuy tu thập thiện nghiệp, nhưng chẳng chấp vào tướng tu thiện. tam luân thể không, còn gọi là tịnh nghiệp. Trong hết thảy các bức vẽ hình Phật, phía trên có viết ba chữ bằng tiếng Phạn là Ông A Hồng, nghĩa là tam nghiệp thanh tịnh. Ông là thân, A là khẩu, Hồng là ý. Ba nghiệp thanh tịnh, tâm địa đương nhiên chánh đại quang minh, không có tơ hào ác niệm và ngã chấp. Có ngã sẽ có riêng tư, tâm địa chẳng quang minh. Ngã đã không có, nào còn có ngã sở. Phá được ngã chấp thì mới thật sự chánh đại quang minh. Trong tứ thánh pháp giới có tình hình như vậy. A-la-hán, Bích Chi Phật phá được ngã chấp, lục đạo phàm phu đều có ngã chấp. Có tâm riêng tư sẽ chẳng bình đẳng, có sai biệt sẽ sanh phiền não, nghiệp chướng. Muốn tu đại phước đức, phải dụng công nơi tam nghiệp thanh tịnh và tâm địa quang minh thì mới có thể thành tựu viên mãn phước đức xứng tánh. Vì Phật cuối cùng nhằm giáo hóa phương pháp tu hành. Chư Phật trong các thế giới ở phương Tây cũng đều ở trong cõi nước của mỗi vị, giống như Phật Thích Ca, vì hết thảy chúng sanh mà tuyên giảng kinh A-di-đà, tán thán y báo và chánh báo trang nghiêm trong Tây phương thế giới, khuyến khích mọi người hãy tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Do vậy, hết thảy chư Phật đều nói kinh này, khế cơ, khế lý. Phật Thích Ca thuyết pháp trong thế giới này 49 năm, thời gian không dài, kinh điển được Ngài giảng có hạn, những kinh chưa giảng rất nhiều, là vì những kinh khác đều chẳng khế cơ, có giảng cũng vô ích. Chỉ có pháp môn này, đối với hết thảy căn cơ đều có ích, thích hợp trọn khắp hữu tình trong pháp giới, nên không có vị Phật nào chẳng giảng kinh A-di-đà.